San Du Ký tập 31, Hai vị thần rừng. Lại nói về việc mọi người phát hiện ra Ly Đông Úc bị lạc đường nên đổ xô đi tìm. Các giáo viên vội vàng kích hoạt tính năng xác định vị trí học sinh trên đồng hồ của họ. Bác Azim cũng yêu cầu phòng trực ban của Kiểm Lâm truy tìm trên màn hình radar. Mọi người thấy là Ly đang ở cách trung tâm chừng 800 mét. Chấm đỏ trên màn hình là Ly di chuyển có vẻ gấp gáp, hoảng loạn và càng lúc càng đi xa hơn khỏi chỗ mọi người. Trời thì đang tối đi rất nhanh. Bạn mà đi xa hơn có thể rơi xuống vực hay bị thú dữ tấn công thì rất đáng ngại. Chấm đỏ trên màn hình chỉ được vị trí rất tương đối, chưa thể đủ chi tiết để mọi người tìm được Ly. Anh Chen bỗng cả quyết đặt ba lô xuống và lấy ra một chiếc hộp màu xanh nhạt. Anh mở nắp hộp ra thì nửa trên là một màn hình và nửa dưới là một thứ bàn phím chuyên dụng trông rất khác với bàn phím máy tính thông thường. Đặt máy xuống bàn, anh Chen mở một thiết bị giống như anten từ đỉnh máy ra, rồi anh bắt đầu thao tác rất nhanh chóng. Chỉ chưa đầy nửa phút sau, mọi người nhìn thấy trên màn hình thiết bị đó hiện lên rõ mồn một không ảnh của rừng già nơi mọi người đang đứng. Dường như hình ảnh hiện ra trên thiết bị là hình ảnh của thời gian thực, vì màu sắc của ánh nắng trong thiết bị rất giống ánh nắng chiều tà lúc này. Và hình ảnh thay đổi liên tục zoom vào các khu vực có thể có Ly. Chưa đầy một phút, người ta có thể thấy rõ hình ảnh Ly đang thấp thoáng di chuyển trong khoảng rừng thưa. Thiết bị có thể giúp người ta xem không ảnh trong thời gian thực này thực sự các bạn mới chỉ nhìn thấy trong các bộ phim gián điệp hay khoa học viễn tưởng, chứ đâu có ngờ là tồn tại thật ở trên đời. Có lẽ anh Chen không hề có ý khoe ra bảo bối này, nhưng vì quá lo cho Ly nên anh mở thiết bị phải nói là công nghệ không thám hiện đại tột bậc này ra, thì mọi người mới có cơ hội thưởng lãm bằng mắt thật thành quả công nghệ không ảnh vệ tinh tối tân như thế. Misaki hết sức ngạc nhiên hỏi thầm.
Yuna này, sao anh Chen thấy được Ly thế? Không lẽ trong rừng cũng có gắn camera?
Tôi nghĩ không phải camera trong rừng đâu Misaki ạ. Đây giống như là hình ảnh chụp từ trên không trung vậy.
Misaki và Yuna và các bạn nhỏ đều biết đến hệ thống định vị toàn cầu mà tên tiếng Anh viết tắt là GPS. Đây nguyên là một sáng kiến của Bộ Quốc phòng Mỹ từ đầu những năm 1970, ban đầu được dùng cho mục đích quân sự, rồi tới năm 1995 thì được phát triển cho các ứng dụng dân sự. Mạng GPS này có 33 vệ tinh nhân tạo bay trên 6 quỹ đạo, cách mặt đất 20.000 cây số. Các vệ tinh đóng vai trò như các cột mốc và các thiết bị trên mặt đất sẽ nhận tín hiệu phát truyền từ các vệ tinh kia để tự chuyển đổi ra thành vị trí hiện tại của mình trên mặt đất với sai số chỉ khoảng 30cm. Trong điện thoại di động hay đồng hồ đeo, các bạn ánh sáng đeo đều có gắn chip nhận tín hiệu GPS và chuyển dịch thành vị trí. Thiết bị anh Chen dùng tuy thế lại vận hành theo nguyên tắc khác. Chỉ cần một vài thủ thuật anh Chen có thể nhận được không ảnh, tức là ảnh chụp từ trên cao xuống, tại các khu rừng nơi các bạn đang đứng trong thời gian thực, tức là vào đúng thời điểm hiện tại. Điều này có nghĩa là anh Chen và trường ánh sáng phải có được sự tiếp cận đặc biệt với những vệ tinh có thể chụp ảnh từ trên cao thì mới có thể yêu cầu vệ tinh hỗ trợ ngay lập tức chụp ảnh một khu vực bất kỳ như thế. Ngay cả các bạn không hiểu biết gì về công nghệ cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng khi thấy anh Chen thi triển những kỹ thuật mà trước đây các bạn tưởng chỉ tồn tại trong phim hư cấu. Không chỉ xác định được vị trí của Ly mà còn nhìn thấy được cả bạn qua mắt thần vệ tinh, anh Chen gửi tin nhắn cho Ly dặn: giữ nguyên vị trí, người của trường sẽ đến trong vòng 10 phút, rồi cùng hai người dẫn đường và nhân viên của trung tâm lên đường đi tìm bạn. Đi mấy bước, anh quay lại hỏi: có bạn nào muốn tham gia cứu nạn không? Bạn nào thích đời sống ngoài thiên nhiên, không sợ gặp một số động vật lạ, thực vật gây ngứa hay sợ bẩn vì bùn đất thì có thể tham gia, cùng đi đưa bạn Ly về. Nhiều bạn giơ tay xung phong, nhưng anh Chen vẫy San và Diego đứng ngay gần đó, bảo đi nào. Nằm 5 người lên đường. Diego lấy đèn pin đeo lên cái mũ đội đầu, làm San thấy bạn ngộ nghĩnh trông giống các ông đi bắt ếch ở quê nhà. Trời đã tối, trên màn hình anh Chen Li được đánh dấu như một chấm đỏ tia hồng ngoại. Anh Chen vừa đi vừa giảng giải cho hai bạn.
Trong mọi hoàn cảnh thì tinh thần là tối quan trọng các em ạ. Khi đi lạc thì điều cần ổn định đầu tiên chính là tinh thần.
Diego nhắn Li, cứ an tâm, tớ từng lạc như cậu. Theo Diego, không gì làm người khác an tâm hơn là ta thừa nhận ta cũng từng mắc lỗi y hệt họ. Đường đi khó khăn, Li nhắn tin than khát nước quá. Người dẫn đường nói là cách chỗ Li đứng chỉ hơn 100 mét có một cái thác, nhưng anh Chen nói tối rồi ra đó uống nước mà trượt chân thì rất nguy hiểm. Anh nhắn Li cứ ở yên đó, thở điều hòa bằng mũi thôi để không mất nước. Đồng hồ của Li bỗng chập chờn như muốn mất tín hiệu. San ngờ rằng bạn quên sạc pin, vội nhắn bạn khởi động ngay nút rút cạn để tự đồng hồ tắt các chức năng không cần thiết, dồn sức vào giữ liên lạc với đồng hồ cái là của anh Chen. Vừa nhắn xong thì đồng hồ của Li tắt ngỏm. San và Diego thay nhau gọi to và đều đặn, đề nghị bạn yên tâm mà đừng yên. Một lúc sau, đồng hồ Li có tín hiệu nối lại. Do không hề có lối đi, đường lại rất nhiều đá tảng và tối, phải soi bằng đèn pin, nên dù khoảng cách không quá xa, nhưng cũng phải 20 phút sau, mọi người mới tới được chỗ Li. Anh Chen cho Li uống chút nước. Li bị ngứa sưng hết cả tay, chắc là do nắm phải một loại cây nào đó gây dị ứng. San lấy thuốc dị ứng bôi cho bạn ngay. Mọi người hỏi Li có đi bộ được không? Và bạn thở một chút, xong cũng nói là bạn đi được. Cả nhóm lại đi theo thiết bị định vị để tìm về trại. Li khai với anh Chen, tất nhiên là nói nhỏ thôi, nhưng San và Diego vẫn nghe thấy, là sở dĩ bạn đi lạc là vì bạn đau bụng cần phải đi ị ngay, nhưng ngại các bạn gái cười nên lùi lại cuối hàng rồi cố chạy thật xa ra sau một vách đá. Có điều lúc xong xuôi cũng hơi lâu một tí vì một vài lý do riêng thì mới phát hiện ra vách đá đó xuống thì dễ mà lên không được. Mọi người thì đã đi xa rồi và Li càng đi tìm lối tắt để quay lại đường cũ thì lại càng mất phương hướng. San với Diego muốn cười mà phải cắn chặt môi để không cười to, sợ làm bạn tự ái. Anh Chen nhẹ nhàng bảo, bài học khi đi rừng là nếu muốn dừng lại, cần phải báo trưởng đoàn để còn cắt cử người dẫn đường ở lại cùng. Li thì cũng hơi phục phịch một chút, nên đi tẹo, lại cần nghỉ. San lại nhớ ai đó từng kể, Li là game thủ hàng đầu của Hàn Quốc. Có lẽ thỉnh thoảng, bạn cần nghỉ chơi game để ra ngoài vận động tập thể thao, rèn luyện thì sẽ tốt hơn chăng? Về đến nơi, anh Chen dặn mọi người không đi tách đoàn, sạc pin đồng hồ đen, đều đặn, lúc nào cũng phải có ba lô đựng lương thực, thực phẩm bên người và quan trọng là cách uống nước khi đi rừng. Đó là mỗi lần chỉ uống một ngụm nước nhỏ, nghĩa là rất ít, rất khó chịu vì không đã, nhưng một trong những kỹ năng sinh tồn lớn nhất là biết kiềm chế, chia số nước có hạn ra và uống cầm cự cho đến khi tìm được nguồn nước an toàn. Đêm hôm đó trước khi đi ngủ, các bạn được ngâm chân nước đun bằng các thảo dược có sẵn trong rừng. Tất cả ngủ say như chưa từng bao giờ được ngủ vậy. Sáng hôm sau, cả đoàn lên đường sớm, tiến thẳng vào rừng sâu. Cứ đi mãi mà chẳng thấy chim thú lạ như trong danh sách anh Chen đưa gì cả, nên nhiều bạn cũng hơi sốt ruột. Queen nói với mọi người rằng Queen hay theo bố theo đoàn quan sát cầm điểu. Ở phương Tây, quan sát cầm điểu, tiếng Anh là bird watching, là một thú vui có rất nhiều người hâm mộ. Queen nói việc thấy được các loài chim lạ là mục đích quan trọng nhất, nhưng quan trọng không kém là nhìn nhận và hiểu biết thêm về hệ sinh thái của các loài chim ấy. Queen bảo chính vì thế nên các bạn biết quý đường đi hơn là đích đến. Danh sách của anh Chen là đích đến, nhưng những thứ các bạn thấy ở đây có rất nhiều người không bao giờ được thấy nên đừng bỏ phí. Trong lúc nghỉ, Diego bảo San rằng Queen nói đúng lắm. Jonas kể gia đình Queen nhiều đời làm ngân hàng đầu tư nên có lẽ thế mà Queen có đầu óc cực giỏi tính toán nhưng cũng lạnh lùng. Jonas nói hôm nay Queen nói thế cũng lạ, Vì thường ra Queen rất coi trọng kết quả hơn quá trình, lúc nào cũng nghĩ ra phương án tối ưu nhất để đạt được mục tiêu. Queen hiện đang quản lý một quỹ nước sạch cho trẻ em châu Phi như một cách huấn luyện của gia đình. Nếu San và Diego có thấy Queen lúc nào cũng sổ sách, thư từ trao đổi thì đó là Queen đang làm việc. Thông tin này Jonas cũng mới được biết trong chuyến đi này. Ngoài ra, đừng tưởng Queen chỉ là cậu ấm nhé. Queen đi rừng cũng rất giỏi đấy, vì quan sát cầm điểu là một thú vui lâu đời ở nhà Queen. Đi đến trưa, đoàn dừng lại ăn thức ăn được gói đi từ trung tâm. Cô Harriet dạy cách ăn xong dọn dẹp sạch rác, không để lại dấu vết. Không để ai biết mình vừa đi qua đây như những điệp viên chính hiệu. Cô nói, rác được cho vào túi, mỗi người bỏ vào ba lô của mình, đợi tới nơi mới vứt. Cách này cũng không khác cách bố Sơn dạy San mấy. Song San lại nghĩ bố Sơn mình đôi lúc cũng hành xử như một điệp viên chính hiệu cơ đấy. Đến khu vực cắm trại, các bạn thấy một bác râu ria bạc trắng đang ngồi đợi. Anh Chen giới thiệu bác Rob vốn là một cậu bé có bố mẹ là chuyên gia lâm nghiệp người Mỹ đến làm việc tại Borneo. Ngay từ bé, bác Rob đã được sống trong rừng và rất giỏi bảo vệ các thú nhỏ. Trường Ánh Sáng đã nghe về bác và đưa về học cùng với khóa với bác viện trưởng Azim mà các bạn mới gặp. Sau này, khi bố mẹ về nước rồi, bác Rob vẫn xin ở lại rừng, nhưng bỏ cả đi học đại học chỉ vì không muốn xa môi trường này. Trường Ánh Sáng đã tạo điều kiện cho bác được thỏa chí mà vẫn thâu nhận được kiến thức mới, trở thành một tai mắt và chuyên gia về mảng này cho trường. Bác Azim học lên về lâm nghiệp rồi trở thành nhân viên chính phủ nhưng cũng quyết quay lại với rừng Borneo và dùng kiến thức cùng quan hệ để giúp bảo vệ và phát triển rừng từ ngoài vào. Bác Rob thì chọn cách giúp rừng từ trong ra. Bác sống trực tiếp giữa rừng để theo dõi sự sinh trưởng của các loài đặc hữu, cung cấp và trao đổi thông tin với viện nghiên cứu của bác Azim. Bác Rob chính là một ông vua không cần ngai trong khu rừng rậm này vì bác biết tường tận từng cái cây, dòng thác và đặc điểm của từng loài thú trong rừng. San nghĩ về cách sống khác biệt của hai bác Azim và bác Rob, cách họ cùng bảo vệ rừng nhưng theo hai cách đều hiệu quả như nhau. San cũng lại theo đuổi mạch nghĩ về bố Sơn, cách bố Sơn làm những công việc khoa học liên quan đến bảo vệ và khai thác thiên nhiên một cách bền vững. Cách bố đi cùng những đoàn địa chất, đoàn khí tượng, cách mọi người nể phục bố vì trình độ chuyên môn và hiểu biết. San thấy rõ ràng là trong ba người đàn ông trưởng thành này đều có một nét chung là niềm đam mê đối với đối tượng nghiên cứu của họ. San tự hỏi, không biết có bao giờ San tìm được ra một niềm đam mê mà khiến San sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời cho nó, như cách bác Rob sẵn sàng bỏ cả gia đình, cả đời sống văn minh vì rừng già Borneo không?